con nói tổng quát lại 12 nhân duyên thế nào. Cái tổng quát con nhìn vào cái bức ảnh đấy chứ không có đọc vào trong bài. Con nhìn vào cái bức ảnh này con nói tổng quát 12 nhân duyên. Thì ở cái quán thứ hai đó người ta vẽ cái gì? Thế thì người ta đang nắm cái bình đó, tức là đang tạo nghiệp ngày mai. Cho nên rằng hành duyên thức nghĩa là gì? Ai nói mới đầy, ngay bây giờ mình đang tạo, đó là mình đang ấn vào cái bị cho thật đầy à. Chứ ngay bây giờ mình, cái miệng mình nói láo thì cái miệng mình nói, cái âm thanh thì nó tan đi, nhưng mà nó có một cái ấn tượng ở trong tạng thức, có không? Ví dụ như một tuần lễ nữa, con có nhớ rằng con đã nói với cô ấy cái câu ấy không? Thế, thế cho nên nó có ấn tượng ở trong tạng thức mình, cho nên mình cũng còn nhớ lại được. Thì cái ấn tượng ấy tức gọi là hành duyên thức này, khiến ấn tượng vào cái tâm của mình, khiến tâm của mình ấy, nó thêm một cái ấn tượng tốt hay là xấu. Cho nên gọi là hành duyên thức, nghĩa là cái tâm đã mê, bây giờ lại còn thêm những các thứ ấn tượng nữa vào, cho nên gọi là thức, hành duyên thức. Rồi gì nữa? Thấy. Là thức duyên danh sắc. Ở đây vẽ cái gì?
Thấy danh sắc
à, duyên. Cái thức ở đây vẽ cái gì chứ? Con khỉ nó đang bò một cái cành này, nó leo sang một cái cành khác. Cái cành bên này mà nó bò trơ trụi, còn cái cành kia thì đầy quả. Thế là rất là ý nghĩa làm sao? À, nó tan hoại rồi, nghĩa là những cái ân, cái oán, những cái gì của cái kiếp này đó, cái khổ cái vui của kiếp này nó đã hưởng xong cả rồi, nó đã đền nợ hay là nó đã hưởng cái phước báo đã xong rồi, cho nên cái kiếp này gọi là tàn. Cho nên vẽ cái cành cây trơ trụi rồi nó sửa soạn cái kiếp sau đầy trái, tức là cái tâm thức của nó mang đầy ân oán để hoặc là đi trả nợ hoặc là đi đòi nợ. Thế cho nên vẽ một cái cành, một cái cây đầy trái. Thế cái con khỉ là cái gì ở giữa, đứng giữa hai cái cây đó? Đấy, nó bỏ cái thân cũ, nó lại vào cái thân mới. Thế rồi sao?
Đất được dọ lửa, rồi có một cái ống treo đo, nó chỉ xuyên, nó chỉ cho cái thân của con. Còn ngoài đo thì cho cái vòng tâm.
Cái thân này là cái thân hiện tại đó.
Dạ.
Nó là chiếc thuyền. Ông lấy đo là cái tâm, nó đang chỉ huy. Cái thuyền là cái thân. Cái thân nó chở cái gì?
Thì, đất
lửa. Thì sao lại vẽ cái danh sạch như thế? Cái danh, anh là cái gì?
Cái danh là cái tâm.
Đó. Tức là cái tâm đã cùi vào cái máu để mà thành ra thịt xương. Cho nên bây giờ hai cái nó cùi vào nhau, cho nên Phật đặt là danh và sạch. Nhưng mà là thành một cái danh từ kép, để là tức là cái bào thai của mình. Nó thầy có nói đọc mấy cái câu ở trong cái tờ báo đó, đứa cái đứa trẻ mới có một tháng ở trong cái bào thai, mới có một tháng nghĩa là chưa thành hình gì cả, mà nó đã nghe được tiếng của mẹ nó. Nhớ nọ thầy có kể trong cái báo người ta đăng không?
Là
bây giờ người ta khám phá được ra những cái. Thế rồi những con gà ở trong trứng chưa thành hình con gà, mà nó đã nhờ nghe cái tiếng cục 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 cục, cái tiếng mực của mẹ nó, mà nó đã trống thành hình con gà, để nó đạt cái quả trứng nó đi ra. Thế cho nên Phật gọi là danh sắc, nghĩa là trong cái máu ấy nó có một cái hiểu biết đã nằm ở trong đó, cho nên gọi là danh và sắc, thành một danh từ kép. Thế rồi sao? Nó tết chứ không phải lúc đi ra nó mới có. Nó phải tết có 6 căn từ ở trong bụng mẹ, là cái bào thai ấy, nó phải dần dần nó chuyển biến cái cục máu dần dần nó biến thành là có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, vì có cái tâm thức ở trong đó, cho nên nó biến dần nó như thế. Cho đến khi nó biến đủ 6 căn hoạt động được rồi thì dẫn đấy ra ngoài, thì gọi là lục nhập. Cho nên gọi là danh sắc duyên lục nhập. Rồi sao nhanh lên, ví như cái nhà mà có 6 cửa, từ 6 cửa này mở ra, cái tâm của mình mới đi ra ngoài để mà vướng vít với cảnh bên ngoài. Rồi lại cũng vì có 6 cửa này mà cảnh bên ngoài mới vào trong tâm. Thế cho nên vẽ lục nhật, vẽ căn nhà có 6 cửa. Tại sao lại vẽ cái thọ là mũi tên đập bắn vào mắt? Phật dạy thọ là khổ, cho nên vẽ cái mũi tên bắn vào mắt. Đáng lẽ ra là ở đây chỉ vẽ có 1 mũi tên bắn vào mắt, nhưng mà thật sự chúng ta có mấy chỗ để thọ? Chúng ta có 6 cái khổ, 6 cái chỗ để mà khổ. Ở đây chỉ vẽ có 1 mũi tên bắn vào mắt thôi. Thế nhưng tại sao lại vẽ như thế? Thế nhưng mà là lạc thì vui chứ, tại sao mà cứ gọi là mũi tên bắn vào mắt? Chính cái vui này nó vừa vui nó đã hết rồi. Nó vô thường, nó không đứng lại được. Ăn cái bánh này, cái ngon ở đầu lưỡi nhưng mà nuốt qua để vào đến cổ nó còn không? Thế cho nên cái vui này nó đi qua, nó cũng chỉ là cái cảm giác ảo ảnh, chứ nó không thật. Thế cho nên rằng chỉ để lại cho người ta thêm cái tham, mấy cái tiếc, cái nhớ, cho nó không có bản chất, không có thật. Phật gọi là hoại khổ. Mà càng thọ cái vui thì mình lại càng tham đắm, càng vướng mắc, càng đi sâu vào cái ngu si. Gọi là thọ là khổ. Và muốn chỉ cái khổ đó, Phật làm cái mũi tên bắn vào con mắt. Mà như ở trong bài đây nói, thực ra người ta mắng mình một câu, hay là người ta làm mình, người ta nói một cái câu ác độc gì, thế thì mình bị cái câu nói ác độc ấy nó qua tai rồi nó cắm vào tâm, thì cái câu nói ấy cũng như là một cái mũi tên nó bắn vào tim, khiến cho cái người này đau khổ. Thế nhưng mà thật ra cái câu nói, cái bản chất của cái âm thanh ấy, nó có thường còn không? Người ta nói thì mặc cho cái âm thanh nó tan đi, bởi vì bản chất nó là không có. Thế thì chỉ bị cái mũi tên này nó bắn có 1 lần thôi, xong rồi thôi. Nhưng mà chúng ta lại có cái thói làm sao? Chính cái người ta nói thì người ta chỉ nói có 1 lần xong thôi, người ta đi làm việc khác. Nhưng mà mình đi, lúc bây giờ bị đau rồi đến quên đi làm, phải tụng kinh, phải học bài, quên đi. Nhưng đến chiều nó lại nhớ ra, thì cái lúc nhớ ra ấy, thì mình lại khổ thêm 1 lần nữa. Mai mình lại nhớ tới, lại khổ thêm 1 lần nữa. Mốt lại nhớ tới, lại khổ thêm 1 lần nữa. Thật ra người ta chỉ bắn mình có 1 lần thôi, mà tự mình ấy, mình cứ nhớ lên nhớ xuống, hóa ra mình lại tự dùng cái mũi tên ấy mình bắn mình nhiều 1 lần nữa. Mà chưa xong, lại còn gọi những người thân, những người nào mà mình tin ấy, gọi người ta kể, đấy cô nói tôi thế đấy. Thành ra cái người kia, ví dụ như mẹ mình hay em mình, người ta thấy thiên hạ nói mình thì người ta có vui không? Thế thành ra mình lại làm khổ cho mẹ nữa, lại làm khổ cho em hay cho chị mình nữa. Thế cho nên cái thọ này không những là chỉ cái lúc bây giờ mình khổ, mà tự mình do cái chỗ nhớ, nếu lại cái nói lại, mình làm khổ cho mình nhiều 1 lần hơn. Chứ còn chính cái người, người ta nói, người ta nói buông miệng rồi thôi, mà cái lời nói ấy, thì bản chất của nó là vô thường, buông miệng đã hết rồi, đâu có còn. Chỉ tại mình cứ nhớ mà thành ra mình cứ thọ đi thọ lại, thọ lên thọ xuống, do cái chỗ đó mà thành ra mình càng thêm khổ. Mình ví dụ như người ta mắng mình thì mình thọ khổ thì đúng rồi, còn như thọ vui thì làm sao mà cũng gọi là khổ, thì thọ đi thọ lại thì càng vui chứ sao lại gọi là khổ. Gọi là mũi tên nó bắn em, nó là nó chỉ là một cái âm thanh hư vọng mà khiến cho mình có một cái tự mãn, tự cao, tự thấy mình là hay, trong khi cái thân mình nó là đống thịt thối, nó sắp tan ra. Mà mình cứ càng tự cao tự mãn bao nhiêu thì mình càng đi về cái ngu si bấy nhiêu. Cho nên cái tiếng khen nó cũng là cái khổ, thọ cái tiếng khen cũng là khổ, mà thọ cái tiếng chê cũng là khổ. Thế cho nên Phật vẽ cái mũi tên, ưa thích cái tiếng đó mà ưa luôn cả cái người nói ra cái lời nói đó. Thế ái ở đây vẽ cái gì?
Cầm trên rượu và trên bàn cầm mấy chai
thế là thế nào? Lại đưa đến ái mà Phật lại bảo vệ cái người cầm chai rượu, ông được tài thật chứ không phải những cái không nói được mà ông nói được, rồi ông lại còn vẽ ra được nữa, vẽ hình nữa. Cũng như người say rượu, say rượu thì trong một tâm chiếu hóa ra hai ba tâm chiếu. Thế cho nên đây Phật bảo vệ cái người say rượu, tức là cho nên chúng mình mà đã đem cái tâm yêu ghét thì chúng mình sống, chúng mình nhìn sự vật ở trong cái say lầm, trong cái men rượu của cái lầm mê của mình.